là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2021.
Huyện Văn Yên tổ chức hội nghị mừng công hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2020.
Năm 2020, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông về quản lý các hoạt động báo chí xuất bản nhằm đẩy lùi tình trạng sách giả, sách lậu trong thời gian tới. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 30 tháng 12, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong giai đoạn 2016-2020, ngành nội vụ đã thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế, đảm bảo yêu cầu theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, cấp trung gian và từng bước khắc phục những bất cập chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương được thực hiện quyết liệt, trong đó có việc hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sắp xếp thôn, tổ dân phố. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao, Yên Bái đã cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp. Toàn tỉnh giảm 405 đầu mối cơ quan đơn vị, 7 đơn vị hành chính cấp xã, 985 thôn, bản, tổ dân phố, giảm trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, giảm 12,1% tổng biên chế so với năm 2015. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, trong thời gian tới, ngành nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức của chính phủ, thực hiện tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất năng lực phục vụ nhân dân, có cơ chế lựa chọn thu hút trọng dụng nhân tài, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Nghiên cứu đổi mới phương pháp đánh giá các bộ chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời phát động các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Ngày 30 tháng 12, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ 8 dịch vụ công được cung cấp ban đầu đến ngày 30 tháng 12 năm 2020 đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp cung cấp trên tổng số gần 6.700 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền, đạt tỷ lệ 39%, vượt chỉ tiêu chính phủ giao 9%. Hiện đã có 54 trên 63 địa phương, 14 bộ ngành cơ quan hoàn thành kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đến nay, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia có hơn 99 triệu lượt truy cập, hơn 412.000 tài khoản đăng ký, trên 27,2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 719.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 46.000 giao dịch thanh toán điện tử. Tiếp nhận hỗ trợ trên 43.800 cuộc gọi phản ánh, kiến nghị. Chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là hơn 6.700 tỷ đồng một năm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn thời gian tới, các ngành địa phương mạnh dạn tích hợp các dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Các cơ quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu của nhà nước, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của người dân và nhà nước, đồng thời làm công cụ hữu hiệu phòng chống tham nhũng. Để các dịch vụ công được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được nhiều người dân tiếp nhận và sử dụng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ để người dân có điện thoại thông minh sử dụng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng yêu cầu phát triển và quản lý dữ liệu số để đảm bảo tính riêng tư của người dân, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt của đời sống xã hội để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 30 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, công bố quyết định bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Về phía Tòa án Nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.
Trong nhiệm kỳ, Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý trên 16.900 vụ việc, đã giải quyết được trên 15.990 vụ việc, đạt 99%. Trong đó, riêng năm 2020, thụ lý 3.775 vụ việc các loại và giải quyết được trên 3.700 vụ, đạt 98% kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ cải cách tư pháp luôn được tòa án hai cấp quan tâm thực hiện hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, ngành tòa án tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tư pháp và cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ý thức thực thi công vụ của cán bộ công chức tòa án, tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa Nhân dân tối cao đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Tòa Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Tòa Nhân dân tỉnh cần đẩy mạnh tiến độ giải quyết xét xử các loại vụ án, đảm bảo các vụ việc được thụ lý, giải quyết đúng thời hạn pháp luật quy định. Thực hiện nghiêm việc công khai các bản án quy định của tòa án trên cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân, nâng cao hiệu quả tổ chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự và công tác giải quyết xét xử các vụ việc dân sự, hành chính, phải đảm bảo không để xảy ra xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm, xét xử đúng người đúng tội, hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ kéo dài, không có căn cứ, phấn đấu không để án quá hạn, làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền và thực thi hòa giải, đối thoại tại tòa, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ công chức mà trọng tâm là đội ngũ thẩm phán có đủ năng lực. Tại hội nghị, Tòa Nhân dân tối cao đã công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Yên Bái và lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã quyết định chỉ định Bí thư Ban cán sự Đảng đối với đồng chí Lê Thái Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thay đồng chí Phan Văn Tiến, Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 nghỉ chế độ. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tòa Nhân dân tối cao đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 2 và Huân chương Lao động hạng 3 cho hai tập thể và hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên Thu Hương, Mạnh Tuấn đưa tin.
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó đã tham mưu cho ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh tổ chức thành công các sự kiện, các lễ hội, quảng bá đất và người Yên Bái, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, xây dựng được phong trào toàn dân luyện tập thể dục thể thao với trên 40% dân số của tỉnh tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Thể thao thành tích cao vượt 20% kế hoạch, doanh thu du lịch đạt 475 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, vượt trên 36% so với kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt, 11 chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái đã có hơn 50% chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, phấn đấu đạt 41 huy chương các loại, đăng cai ít nhất một giải thể thao toàn quốc, tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đón và phục vụ khoảng 900.000 lượt khách, trong đó có 150.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch phấn đấu đạt 620 tỷ đồng. Tại hội nghị, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị mừng công hoàn thành thu ngân sách và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020. Năm 2020, huyện Văn Yên được tỉnh giao dự toán thu ngân sách hơn 220 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu 225 tỷ đồng. Với quyết tâm cao, huyện đã triển khai đồng bộ quyết liệt 6 nhóm giải pháp cho công tác thu ngân sách. Nhờ đó đến nay, huyện đã thu ngân sách đạt trên 226 tỷ đồng, trong đó thu cân đối vượt 2,7%. Năm 2021, huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 226,2 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu 238 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã biểu dương khen thưởng đột xuất 14 tập thể cơ quan đơn vị xã thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2020.
Chiều ngày 30 tháng 12, tại huyện Lục Yên, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương tổ chức khai trương điểm giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp tại Hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh. Gian hàng được đặt tại vị trí trung tâm có đường giao thông thuận lợi để giới thiệu các sản phẩm hàng hóa an toàn, chất lượng, những sản phẩm mang tính đặc hữu vùng miền của Yên Bái, phong phú về chủng loại, bao gồm 5 nhóm sản phẩm chính: thực phẩm, đồ uống, quả có múi, thảo dược, đồ lưu niệm, dịch vụ du lịch cộng đồng. Trong đó có 5 sản phẩm ô cốp 4 sao và gần 40 sản phẩm 3 sao của 45 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các sản phẩm đặc trưng của Hợp tác xã Thái Sơn đã đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao như dầu lạc, dầu vừng, dầu đậu tương, lạc ri vỏ đỏ, vịt bầu lâm thượng, gạo nếp Khánh Thiện, xúc xích thỏ cùng các đặc sản của địa phương. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp đi vào hoạt động là cầu nối để nhà sản xuất và khách hàng kết nối giao thương, ký kết hợp đồng, hợp tác đầu tư, phân phối các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Yên Bái, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong huyện Lục Yên và du khách thập phương được sử dụng các sản phẩm đặc sản vùng miền có chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã duy trì hoạt động hiệu quả 3 câu lạc bộ tuyên truyền vận động đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Qua 2 tháng hoạt động, các câu lạc bộ đã tổ chức hàng chục buổi tư vấn tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho trên 2.000 lượt học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông. Các câu lạc bộ đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về tảo hôn, hôn nhân gia đình, giáo dục giới tính, những tác hại hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến học sinh. Hoạt động của các câu lạc bộ đã góp phần đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn.
Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường thủy, ngay từ đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tuyên truyền tới các chủ tàu, lái tàu trang bị đầy đủ áo phao, phương tiện cứu đắm. Cùng với đó thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Đồng thời nhắc nhở người dân trang bị các phương tiện cứu sinh, dụng cụ nổi để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện và xử lý 343 trường hợp vi phạm, đình chỉ 21 phương tiện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã bổ sung một số quan chức Đức vào danh sách đen cấm nhập cảnh vào Nga nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu-EU đã áp đặt trong tháng 10. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định này được đưa ra dựa trên nguyên tắc ngoại giao đối đẳng. Trước đó hồi tháng 10, Anh và EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 công dân Nga, trong đó có người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Nga, với cáo buộc thâm nhập email của Thủ tướng Angela Merkel trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy tính nội bộ của Quốc hội Đức hồi năm 2015. Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc và gọi đây là một chiến dịch chính trị nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào nước này. Trong khi đó, Đức đã từ chối yêu cầu điều tra chung của Nga. Ngày 29 tháng 12, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas xác nhận chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đã thông qua thỏa thuận thương mại, quy định quan hệ giữa EU với Anh, giai đoạn hậu Brexit, mở đường để thỏa thuận có thể có hiệu lực sơ bộ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trên vai trò là nước giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh 27 nước EU đã chính thức phê chuẩn việc khởi động thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh từ 1 tháng 1 năm 2021 tới. Việc các nước EU thông qua thỏa thuận là thủ tục cần thiết để thỏa thuận thương mại đạt được hôm 24 tháng 12 có thể có hiệu lực tạm thời từ đầu năm tới, trước khi văn kiện dài 1.250 trang dự kiến được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào cuối tháng 2 năm 2021 để có hiệu lực đầy đủ. Giai đoạn chuyển tiếp Brexit sẽ kết thúc vào lúc 23 giờ ngày 31 tháng 12. Kể từ sau thời điểm này, mối quan hệ giữa hai bên sẽ thay đổi theo hướng hạn chế hơn so với hiện tại. Thỏa thuận giữa Anh và EU sẽ giúp các doanh nghiệp hai bên có quyền tiếp cận các thị trường của nhau thuận lợi hơn so với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, đảm bảo rằng hàng hóa mua bán giữa hai bên không phải đối mặt với hạn ngạch và thuế quan. Theo đó, Anh là nền kinh tế duy nhất ngoài EU được tiếp cận thị trường chung châu Âu một cách rộng mở như vậy. Tuy nhiên, dù có được ưu đãi, Anh sẽ không được hưởng các quyền như khi là thành viên của thị trường chung và Liên minh Hải quan châu Âu. Ít nhất 7 người thiệt mạng sau một trận động đất mạnh xảy ra ngày 29 tháng 12 tại khu vực miền trung Croatia. Giới chức nước này đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu hộ thâu đêm. Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter có thể cảm nhận được cả ở thủ đô Viên của Áo. Nhưng khu vực trong và xung quanh thị trấn Pećina có 20.000 dân, cách thủ đô Zagreb của Croatia 50 km về phía nam, chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát. Thủ tướng Croatia xác nhận đã tìm thấy thi thể của 7 nạn nhân và nhận định số thương vong có thể tiếp tục tăng. nhiều người dân của thị trấn Pechina không dám quay về nhà vào ban đêm vì lo sợ có thể xảy ra dư chấn. Hầu hết các tòa nhà trong khu vực đều bị hư hại và không an toàn. Thị trấn Sisat gần đó cũng chịu nhiều thiệt hại. Các trường học của thị trấn này đã mở cửa các khu học thể chất để làm nơi lưu trú cho những người không thể trở về nhà. Ngày 29 tháng 12, theo giờ địa phương, cơ quan y tế Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh, vốn được phát hiện lần đầu tiên tại Anh. Thống đốc bang Colorado của Mỹ cho biết trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại bang này, bệnh nhân không có lịch sử đi lại ra nước ngoài và đang tự cách ly điều trị. Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã cảnh báo người dân không nên kỳ vọng vào việc đại dịch sẽ kết thúc sớm. Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng ngân sách chi tiêu cho việc phân phối vaccine COVID-19 và hỗ trợ các bang mở cửa trở lại trường học. Theo ông Biden, đến nay Mỹ mới có khoảng 2 triệu người được tiêm vaccine. Với tốc độ tiêm vaccine như hiện nay sẽ mất nhiều năm chứ không phải vài tháng để hoàn tất tiêm chủng cho người dân Mỹ. Giới chức Hàn Quốc vừa công bố số liệu thống kê cho biết trong tháng 11 năm 2020, tổng sản lượng công nghiệp của nước này đã tăng 0,7% so với tháng 10. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân khiến tổng sản lượng công nghiệp Hàn Quốc tăng là do sự gia tăng sản xuất chất bán dẫn và linh kiện điện tử. Ngoài ra, đầu tư cơ sở vật chất cũng tăng 3,6%. Mặc dù sản xuất công nghiệp và đầu tư của Hàn Quốc đã phục hồi nhẹ trong tháng 11, nhưng mức tiêu thụ lại giảm. Số liệu thống kê cho thấy doanh số bán lẻ của Hàn Quốc trong tháng 11 năm 2020 đã giảm 0,9% so với tháng trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp nước này sụt giảm tiêu thụ.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính khiến sách lậu, sách giả vẫn có thể tồn tại là do một bộ phận độc giả vì ham rẻ nên chấp nhận mua một cuốn sách lậu, sách giả yếu kém về cả nội dung và hình thức. Vậy người buôn bán sử dụng sách lậu, sách giả sẽ bị xử lý như thế nào? Người tiêu dùng cần làm gì khi phát hiện sách lậu, sách giả? Để hiểu rõ hơn, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa ông, thì ông có thể cho biết về thực trạng về sách lậu, sách giả trên địa bàn tỉnh Yên Bái không ạ?
Thông qua công tác quản lý nhà nước trong thời gian qua thì cùng với hoạt động của thanh tra sở cũng như là hoạt động của đội liên ngành phòng chống lậu tỉnh thì chúng tôi nhận thấy cái việc phát hành, tàng trữ và sử dụng sách lậu, sách giả trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua thì vẫn còn nhưng không nhiều. Có thể nói là trước năm 2017 thì thông qua các hoạt động thì chúng tôi cũng đã thu giữ hơn 100 xuất bản phẩm là sách lậu in đối bản. Tuy nhiên từ năm 2018 trở lại đây, mặc dù đã tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hoạt động của đội liên ngành phòng chống lậu tỉnh, tuy nhiên cũng không phát hiện những trường hợp sách giả như trước nữa.
Thưa ông, là đối với những người sử dụng cũng như là buôn bán về sách lậu, sách giả thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
Tại Điều 18, Nghị định số 131 năm 2013 thì có quy định về hành vi xâm phạm quyền sao chép tác giả của tác phẩm thì sẽ bị xử lý theo mấy nội dung sau. Một là phạt tiền từ 15 đến 35 triệu đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Hai là biện pháp khắc phục hậu quả buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1. Như vậy thì không chỉ riêng đối với xuất bản in mà kể cả trên xuất bản trên môi trường mạng thì cũng bị xử lý hành vi theo quy định này. Đối với Điều 344 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi thì quy định cụ thể đó là các hành vi bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm gồm có hành vi sau. Một là in xuất bản phẩm xuất mà không có quyết định xuất bản, không có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh hoặc không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật. Xuất bản, in hoặc phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, bị thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép với số lượng 500 bản trở lên đối với từng xuất bản phẩm. Và tiếp đó là xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử có nội dung bị cấm, không có quyết định xuất bản hoặc không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật. Và phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau thì bị phạt từ 2 năm đến 5 năm tù. Đó là có tổ chức thay đổi làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh đã có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản để xuất bản bản thảo có nội dung bị cấm theo quy định của luật xuất bản và phát hành xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của luật xuất bản. Trường hợp nữa là người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Vậy thì để quản lý tốt việc hoạt động của báo chí xuất bản và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như là quyền lợi của các tác giả thì trong thời gian tới Sở Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục có những cái giải pháp như thế nào?
Để quản lý tốt hoạt động xuất bản cũng như là bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của tác giả, của các nhà xuất bản, các cái cơ sở kinh doanh và đặc biệt là giúp cho người đọc được tiếp cận những cái thông tin lành mạnh, hợp pháp và bổ ích thì trong thời gian tới Sở Thông tin Truyền thông cũng sẽ tập trung để thực hiện một số cái biện pháp nhằm ngăn chặn các cái hoạt động có vi phạm về xuất bản như là sách giả, sách lậu. Cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các cái quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Và trong đó thì tập trung phổ biến các cái hành vi điều khoản chế tài xử phạt mới theo nghị định số 119 ban hành ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ để tất cả các cái cơ sở kinh doanh, cơ sở phát hành và đặc biệt là người dân nắm bắt để cùng thực hiện. Thứ hai, chúng tôi sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa thanh tra Sở Thông tin Truyền thông với thanh tra chuyên ngành xuất bản in phát hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, rồi là với các lực lượng chức năng như là công an tỉnh, quản lý thị trường, rồi là hải quan, để qua đó thì tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát lập lại cái trật tự trên thị trường phát hành xuất bản phẩm trên bản tỉnh. Và thứ ba thì chúng tôi cũng mong muốn và sẽ kêu gọi cái trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật để kịp thời phát hiện rồi tố giác những cơ sở in ấn kinh doanh sách giả, sách vi phạm pháp luật. Và thứ tư là cũng sẽ tham mưu để đề xuất hoàn thiện các cái quy định của pháp luật trong cái lĩnh vực xuất bản, nhất là trong quy định của các cái hoạt động in cũng như là phát hành xuất bản phẩm của tư nhân.
Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 16 ngoại hạng Anh, Manchester United đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau khi có chiến thắng trước Wolverhampton. Tiếp đón Wolverhampton, Man United nhập cuộc với tinh thần quyết tâm. Quỷ đỏ triển khai đội hình tấn công với đầy đủ các ngôi sao như Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Canary. Trong khi đó, Wolverhampton chủ động chơi phòng ngự phản công. Điều này ít nhiều đã gây ra khó khăn cho đội chủ sân Old Trafford. Hiệp 1 kết thúc với không bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2 tiếp tục là thế trận tấn công của Man United. Tuy nhiên, trước một hàng thủ chặt chẽ của Wolverhampton, Quỷ đỏ có phần bế tắc. Phải mãi đến phút bù giờ thứ tư của trận đấu, Rashford mới mang về bàn thắng đầy may mắn cho Man United đến ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội chủ sân Old Trafford. Một ông lớn khác của ngoại hạng Anh là Arsenal cũng giành 3 điểm trọn vẹn bằng chiến thắng tối thiểu trên sân của Brighton. Trong suốt thời gian hiệp 1, Brighton mới là đội thi đấu vượt trội và dồn ép đối thủ. Phải bước sang tới hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Arteta mới thi đấu khởi sắc hơn. Những nỗ lực tấn công của Arsenal cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 66, Saka đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện một đường truyền thuận lợi cho tiền đạo mới vào sân là Lacazette dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới Brighton mở tỷ số trận đấu. Những phút cuối trận, Brighton không còn cách nào khác ngoài việc dồn toàn lực lên tấn công. Mặc dù vậy, trước hàng thủ thi đấu chặt chẽ của Arsenal, đội chủ nhà đánh chấp nhận chịu thua với tỷ số 0-1. Với kết quả này, Arsenal tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Một cặp đấu khác cũng rất được chờ đợi ở ngoại hạng Anh dạng sáng nay là chuyến làm khách đến sân của Leeds United của West Brom, trong khi đã xuất sắc cầm hòa Liverpool 3 ngày trước đó. Ngay phút thứ 9, tiền vệ Sawyer đã có tình huống đốt lưới nhà đáng tiếc khi anh chuyền về cho Johnstone mà không để ý thủ thành này đã rời xa khung gỗ. Bàn thua sớm khiến cầu thủ West Brom gặp vấn đề tâm lý. Những phút sau đó họ gần như không lên được bóng và bị cuốn vào lối chơi tấn công của Leeds và phải hứng chịu liên tiếp 4 bàn thua nữa. Thắng tưng bừng 5-0, Leeds xếp 11 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2020-2021 với 23 điểm. Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm La Liga trong ngày thiếu vắng Messi, Barca có một trận đấu đáng thất vọng khi chỉ có được một điểm trước đội bóng yếu hơn rất nhiều là Eibar. Ngay phút thứ 7 của trận đấu, đội chủ nhà đã được hưởng phạt đền sau khi trọng tài được VAR tư vấn tình huống phạm lỗi của hậu vệ A3 ngay trong vòng cấm địa. Thế nhưng Braithwaite đã có một pha dứt điểm quá tệ trên chấm 11m, đưa bóng đi ra ngoài khung thành được khách. Sang đến hiệp 2, rất nhiều cơ hội ghi bàn bị Barca bỏ lỡ và thậm chí còn phải nhận bàn thua ở phút thứ 57. Người lập công cho A3 là Kike. Nhận bàn thua, Barca gia tăng sức ép và cũng sớm có được bàn thành quả. Phút 67, Dembélé dứt điểm hiểm hóc đem về bàn gỡ hòa cho Barca. Chung cuộc, Barca chia điểm với A3 ngay trên sân nhà sau trận hòa 1-1.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây. Bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 12, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.